Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ thưa quý vị, bệnh gout hay có người gọi là bệnh gút có thể nói là một nỗi ám ảnh cho bất cứ ai mắc phải căn bệnh này. Và hôm nay bác sĩ Brian cùng Đình Thanh Bình là bác sĩ gia đình ở Sydney sẽ giải đáp các câu hỏi liên quan đến bệnh gout. Dạ Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Bình ạ.
Chào Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ.
Dạ trước tiên xin bác sĩ Bình có thể giải thích sơ lược về bệnh gout là bệnh gì thưa bác sĩ ạ?
Bệnh gout mà người Việt mình hay gọi là bệnh gút đó, là một cái bệnh kinh niên đau khớp, và nó có đặc tính là cái khớp nó đau nó xảy ra rất là cấp tính, nó sưng lên, nó đỏ và chúng ta ấn vào nó rất là thốn, nó đau. Đó là những cái đặc tính của bệnh gout. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp xương khớp xương khác nó cấp tính mà chúng ta phải để ý, và ngoại trừ những cái trường hợp đó, giống như là những cái trường hợp như là septic arthritis, tức là bệnh nhiễm trùng cái khớp xương. Bữa nay thì chúng ta bàn về cái bệnh gout, tức là bệnh sưng cái khớp xương do cái chất gọi là uric acid nó kết tủa lại trong khớp xương, và nó làm sưng khớp xương lên, làm rất là đau. Thì thường cái bệnh này thì chúng ta hiểu nó là cái bệnh kinh niên, tức là không bao giờ mà nó dứt hẳn hết. Mình chỉ có cách là mình làm sao để giữ cho cái bệnh này nó không có xảy ra thường xuyên, mình ngăn chặn nó, mình giảm thiểu những cái tác động, những cái yếu tố mà làm cho cái khớp xương tăng lên. Bệnh gout thì chúng ta thấy khớp xương mà thường xuyên nhất là cái khớp xương ở cái đầu ngón cái, là cái first metatarsal pharyngeal joint, là cái khớp xương thường xuyên xảy ra nhiều nhất. Tuy nhiên cũng có những khớp xương khác cũng có thể xảy ra, tức là bất cứ cái khớp xương nào trong cơ thể đều có thể bị ảnh hưởng bởi cái bệnh gout này. Thì những khớp xương như là xương mắt cá, xương đầu gối, xương khớp xương ở ngón tay, ở cái wrist, phần giao giữa bàn tay hoặc cánh tay, hoặc là cùi chỏ. Và nói chung thì bất cứ cái khớp xương nào cũng có thể bị ảnh hưởng. Theo cái con số thống kê cho thấy thì có khoảng từ 4.5 cho đến 6.8% dân số Úc có thể bị bệnh gout. Và trong những cái trường hợp bệnh gout này đó, thì chúng ta ghi nhận được 50% hoặc là ít hơn những người bệnh gout đang dùng thuốc nhưng mà dùng không có đúng cách, làm cho cái target, tức là cái mục tiêu mà chúng ta giảm cái lượng uric acid ở trong máu xuống, nó không có đạt được cái mục tiêu đó, và nó làm cho cái bệnh gout này xảy ra thường xuyên hơn. Bởi vì khi cái chất uric acid này nó kết tủa ở trong khớp xương, nếu chúng ta nhìn dưới kính hiển vi thì chúng ta sẽ thấy là những kết tủa này ở cái dạng gọi là crystal, giống như là thủy tinh mà bị bể ra vậy đó, và nó có cái hình dạng dài như một cái những cái mũi kim, những cái needles. Và bởi vì cái loại kết tủa này nó là rất là khó chịu, đó là cái khớp xương nó sưng lên, và từ cái sưng đó nó dẫn đến cái đau, đau rất là kinh khủng, đau nữa là người ta có thể là nhớ suốt đời khi mà người ta bị những cái gout attack này.
Dạ thưa bác sĩ, một số người hay nói vui là bệnh gout là bệnh của những người giàu có tiền, ăn sang, ăn nhiều đồ ăn ngon, đồ bổ. Nhưng mà thực ra nguyên nhân của bệnh gout là gì thưa bác sĩ ạ?
Trước đây cũng có nhiều người hay nói vui là cái bệnh này là bệnh của người nhà giàu, nhưng mà thực tế cho thấy không phải là những người nhà giàu mới bị bệnh, hoặc là những người ăn nhiều những cái thức ăn mà có nhiều cái chất purines á, sau này khi chúng ta ăn vào thì nó bắt đầu nó sinh ra những cái chất uric acid hay là urate ở trong máu. Ngay cả những cái người mà bị bệnh gout khi thử máu thì đa số là chúng ta thấy là có thể có tăng cái chất uric acid, nhưng mà cũng có những người cái chất uric acid nó bình thường hoặc là thấp nhưng mà vẫn có thể bị cái bệnh gout. Do đó mà cái bệnh gout, cái nguyên nhân gây ra bệnh gout nó không phải là chỉ vấn đề ăn uống không, cái nguyên nhân quan trọng nhất là cái vấn đề di truyền, cái vấn đề về giới tính, tức là người nam thì dễ bị bệnh gout hơn người nữ, và vấn đề tuổi tác, tức là khi chúng ta càng lớn tuổi thì cái khả năng bệnh gout nó lại càng tăng lên. Trong cơ thể ta nó có sẵn cái cơ địa để bị bệnh gout rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta có những cái yếu tố khác nó tác động vào, thì cái người có sẵn cơ địa bệnh gout đó nó sẽ phát triển thành những cái bệnh gout, những cái cơn đau khớp xương, gọi là gout attack. Thì những cái yếu tố này nó gồm có là ăn uống. Nếu mà chúng ta ăn uống những cái thức ăn mà có nhiều đạm dẫn đến nó tăng chất chứa axit trong máu, thì nhiên là khi nó tăng lên thì cái sự kết tủ trong khớp xương nó cũng sẽ tăng lên và gây ra những cái attack. Rồi vấn đề bị béo phì cũng là một yếu tố. Vấn đề uống không đủ nước, bị dehydration, tăng cái concentration, tức là tăng cái nồng độ dưới axit ở trong máu, cũng là một yếu tố. Ngoài ra, những cái bệnh kinh niên như là bệnh tiểu đường, bệnh suy thận kinh niên, bệnh cao huyết áp cũng là những cái yếu tố mà dễ tăng khả năng bị bệnh gout của những người đã sẵn có cơ địa. Rồi đến vấn đề dùng thuốc, những cái loại thuốc giống như là thuốc dùng để chữa huyết áp, đặc biệt là cái loại thuốc mà nó làm cho người ta thải bất nước ra ngoài, giống như là những cái loại diuretics, làm tăng cái khả năng bị những cái cơn gout attack.
Dạ, thưa bác sĩ, thông thường thì những người bị bệnh gout sẽ được chẩn đoán như thế nào, thưa bác sĩ ạ?
Thì bệnh gout thường được chẩn đoán qua cái khám bệnh lâm sàng. Tức là khi khám bệnh thì người bác sĩ hỏi cái bệnh án của người bệnh nhân là đau như thế nào, cơn đau nó đến đột ngột hay không, hay là nó từ 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 từ. Nếu mà cái khớp chúng ta nó từ từ mỗi ngày nó đau hơn một chút, cái khả năng là xương khớp đó có thể là do những nguyên nhân khác, ví dụ như là bị thoái hóa khớp xương hoặc là bị cái rheumatism. Còn nếu cơn đau nó đến một cách đột ngột, đặc biệt là sau khi mà cái người bệnh nhân đó có một bữa ăn rất là nhiều chất đạm, uống alcohol, và cái bữa sau họ thức dậy thì họ bị những cái cơn đau ở những khớp xương đó. Rồi nếu trong gia đình có người đã được chẩn đoán là bệnh gout, cái khả năng bệnh gout của người bệnh nhân đó nó cũng tăng lên. Và khi khám thì chúng ta thấy cái khớp xương nó sưng đỏ, đột vàng rất là đau, rất là thủng. Đó là những cái mà dấu hiệu mà chúng ta có thể chẩn đoán bằng lâm sàng. Rồi đến vấn đề thí nghiệm thì chúng ta có thể lấy máu để thử nghiệm cái chất uric acid. Nếu mà chất uric acid nó tăng thì cái khả năng người bệnh nhân bị bệnh gout này nó cao. Ngay cả khi mà chất uric acid thấp cũng không thể nào ngoại trừ được là người bệnh nhân không có bệnh gout. Do đó chúng ta có thể làm những thí nghiệm khác, ví dụ như là thử xem là cái độ inflammation ở trong máu nó có tăng hay không, những cái hóa chất khác ở trong máu nó có dẫn đến những cái loại bệnh khác ngoài bệnh gout như là đau khớp do vấn đề rheumatism hay không. Cái đặc biệt là chúng ta có thể lấy cái nước ở trong cái khớp sưng đó đó đem vào phòng thí nghiệm để thử. Thì nếu chúng ta lấy cái nước đó ra gửi đi thử mà thấy những cái crystal, cái uric acid crystal đó, thì cái đó là cái chắc chắn là người bệnh nhân bị bệnh gout. Nhưng mà cái điều này ít khi nào cần phải dùng đến, trừ những trường hợp khó đoán hoặc là trường hợp mà bác sĩ nghi là người bệnh nhân này có thể bị nhiễm trùng khớp xương, tức là septic arthritis, chứ không phải là chỉ là bệnh gout gây ra không. Ngoài ra thì chúng ta có thể chụp X-ray, chụp CT scan để xem coi cái khớp xương chúng ta nó có bị thoái hóa nhiều hay không, có những cái dấu hiệu bệnh gout hay không. Rồi chúng ta có thể xem thử máu, xem cái chất uric acid nó có cao hay không.
Dạ, thưa bác sĩ Bình, nói về điều trị bệnh gout thì căn bệnh này thường được điều trị như thế nào, thưa bác sĩ ạ?
Bệnh gout thì được coi là một bệnh kinh niên, do đó mà nếu mà nó chữa dứt khỏi thì chúng ta không thể nào chữa dứt khỏi được cái căn bệnh gout. Nhưng mà chúng ta có thể điều trị cũng như là giảm thiểu cái khả năng mà chúng ta bị cái gout attack, là khi những cái khớp xương nó sưng và nó đau lên đó. Nếu chúng ta không điều trị thì người bệnh nhân có thể là mỗi tuần bị đau một lần, mỗi tháng bị đau một lần, mỗi lần ăn những cái đồ mà nó có nhiều chất purines thì nó bị attack, bị đau, hoặc là uống bia uống rượu bị đau. Nhưng nếu chúng ta điều trị đúng thì cái khả năng mà bị đau này nó sẽ giảm thiểu rất là nhiều. Thì nói về chữa trị, chúng ta chia làm hai cái trường hợp chữa trị khác nhau. Thứ nhất là nếu người bệnh nhân đang bị sưng cái khớp xương cấp tính do cái gout nó gây ra, thì chúng ta chữa trị để giảm sưng cái khớp xương đó, làm cho bệnh nhân bớt đau, chúng ta có thể dùng thuốc, chúng ta có thể chích vào khớp xương. Thì có rất là nhiều những cái loại thuốc làm giảm sưng khớp xương, giống như là nằm trong cái nhóm là NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Đối với những người mà trẻ thì thường thường chúng ta dùng thuốc khác, hoặc là những người già hơn, những người mà có những nguy cơ về những cái bệnh về đường ruột, loét bao tử, thì chúng ta dùng những thuốc khác. Ví dụ như là những cái thuốc mà chúng ta hay dùng để giảm sưng khớp xương, Celecoxib, thương hiệu đó là Celebrex, thì chúng ta có thể dùng từ 100 đến 200 mg mỗi ngày. Ibuprofen, hay là tên thương hiệu là Nurofen, chúng ta có thể dùng từ 200 đến 400 mg ngày 3 lần. Inosit, chất thuốc nó gọi là Indomethacin đó, thì chúng ta có thể dùng 25 đến 50 mg thì chúng ta có thể dùng 3 lần. Naproxen, chúng ta có thể dùng 250 cho đến 500 mg ngày 2 lần. Đối với những trường hợp mà đau quá thì chúng ta có thể dùng cả chúng ta chích prednisolone vào trong khớp xương để giảm cái sưng ở trong khớp xương đó. Cái chích nó có lợi, thứ nhất là giảm được cái side effect, đó là những cái phản ứng phụ do thuốc uống gây ra. Ví dụ như người bị đau bao tử mà uống những loại thuốc mà giảm sưng thì có khả năng là cái cơn đau bao tử nó bị tái phát, hoặc là người loét bao tử chảy máu thì chúng ta lại không được dùng những cái loại thuốc giảm sưng nằm trong cái nhóm NSAID bị tăng cái khả năng mà chảy máu bao tử. Cái side effect nó sẽ có nhiều hơn nếu chúng ta dùng thường xuyên. Thế còn nếu chúng ta dùng ngắn hạn trong vòng 3 ngày đến 5 ngày, từ 25 đến 30 đến 50 mg prednisolone mỗi ngày trong vòng từ 3 đến 5 ngày thì nó không có những cái phản ứng phụ đáng kể. Và trong cái nhóm thuốc uống để mà giảm sưng khớp xương thì một trong những loại thuốc rất là thông dụng chúng ta dùng đó là thuốc colchicine, hay là tên thương hiệu gọi là Colgate hoặc là Lengal đó. Thì cái loại thuốc này uống thì dĩ nhiên là nó an toàn hơn là những cái loại thuốc nằm trong cái nhóm NSAID, bởi vì nó giảm thiểu cái những cái khả năng mà ảnh hưởng đến vấn đề bao tử, chảy máu bao tử, nhưng mà đồng thời thì nó lại có những cái contraindication. Thí dụ như người đang dùng những loại thuốc như là diazem hoặc là những thuốc trụ xương như Clacid thì lại nên tránh những loại thuốc colchicine này. Đó là chúng ta nói về vấn đề chữa trị khi mà người bệnh đang bị đau một cách cấp tính, tức là acute gout. Còn những người bệnh mà khi cơn đau nó qua rồi, hoặc là chúng ta thử máu chúng ta thấy cái lượng uric acid nó rất là cao và có khả năng là những người này sẽ bị những cơn đau gout sau này đó, thì chúng ta có thể uống thuốc để mà ngừa cái cơn đau gout attack. Thì cái loại thuốc ngừa này đó, chúng ta có thể dùng gọi là hàng ngày, uống hàng ngày để mà ngừa cái cơn đau. Giống như hồi nãy chúng ta có nói đến là bệnh gout là bệnh không thể nào mà chữa dứt, chúng ta chỉ có thể control nó, chúng ta có thể làm giảm thì cái khả năng mà bị gout attack mà thôi. Đối với những người bị bệnh gout nặng, khi mà cái khớp xương nó sưng lên rồi, nó có những cái màu trắng trắng trong khớp xương mà chúng ta có thể nhìn bằng cả mắt chúng ta nữa, thì chúng ta phải giảm cái lượng uric acid nó xuống dưới 0.3 millimole per liter. Còn đối với những người mà bị bệnh gout nhưng mà chưa đến nặng như vậy thì chúng ta phải nhắm là sao mà giảm cái lượng uric acid ở trong máu thấp hơn 0.36 millimole per liter. Chúng ta dùng thường xuyên nhất cái tên thuốc nó gọi là allopurinol, tên thương hiệu là Prodal hoặc là Xylabrum. Thì những cái thuốc này trước đây á, thường thì chúng ta cứ cho uống cái liều lượng khoảng 300 mg, nhưng gần đây bác sĩ chuyên khoa sau khi đã họp lại và đưa ra một cái protocol cho thấy là nếu chúng ta bắt đầu uống cái thuốc này ở một cái liều lượng thấp hơn thì cái khả năng mà cái người bệnh nhân đang uống thuốc mà nó bị gout attack nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Bây giờ nó đưa ra protocol là chúng ta bắt đầu uống là từ 50 mg và cứ 4 tuần thì chúng ta sẽ tăng lên từ 50 đến 100 mg cho đến khi mà chúng ta đạt được cái target uric acid ở trong máu thấp hơn 0.3 hoặc là 0.36, thì cái lượng tối đa và cái thuốc allopurinol chúng ta có thể dùng là đến 900 mg lận. Thường thì tất cả những người bệnh nhân uống 300 mg là đủ để mà đạt được mục tiêu giảm cái chất uric acid dưới 0.3 hoặc là 0.36. Thì khi uống vẫn phải monitor, tức là chúng ta theo dõi cái chức năng thận, cái lượng uric acid ở trong máu, và chúng ta tăng thuốc lên cứ mỗi 4 tuần tăng lên từ 50 đến 100 mg. Và khi mà đã đạt được cái mục tiêu cái lượng uric acid ở trong máu đạt được mục tiêu là dưới 0.3 hoặc là 0.36 rồi đó, thì cứ 6 tháng rồi sau đó thì mỗi năm chúng ta thử máu một lần. Có những người bị phản ứng đối với cái thuốc này, số người mà phản ứng với lại cái thuốc allopurinol rất là thấp, có thể nói là ít hơn 1% nữa. Thì chúng ta có những cái thuốc khác mình gọi là second line hoặc là third line. Thì một trong những cái thuốc đó có cái tên là Tebuxostat. Thì đây là một trong những thuốc mà dĩ nhiên trên thị trường thì mỗi ngày lại có những cái thuốc mới hơn nữa. Cái thuốc second line này, Tebuxostat này, không được sử dụng trong những người mà có những bệnh là bệnh tim nặng hoặc là những cái người bị bệnh suy gan, suy thận nặng thì nên tránh dùng những cái thuốc này.
Dạ thưa bác sĩ, bệnh thì thường là bệnh người ta rất là sợ những cái biến chứng, và đặc biệt là bệnh gout thì liên quan đến các khớp, thì nó liệu nó có những cái biến chứng nào thưa bác sĩ ạ? À?
Bệnh gout mà chúng ta không có chữa đến nơi đến chốn, mình thấy là có rất là nhiều người bệnh nhân bị bệnh gout rồi cho thuốc uống uống thời gian cái họ ngưng họ không uống nữa, tức là những cái thuốc để giảm chất uric acid đó họ không uống nữa, họ chỉ đợi khi nào mà đau họ mới uống thuốc mà thôi. Làm như vậy thì lâu ngày, thứ nhất cái bệnh nó cứ tái phát hoài, mà mỗi lần nó tái phát vậy nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, nó ảnh hưởng đến sinh hoạt của mình, công việc làm của mình, thì cái đó nó không có tốt. Rồi khi mà nó bị sưng lên hoài thì bắt đầu nó làm cho bị hư cái khớp xương đó và nó dẫn đến cái đau lâu dài hơn. Cái đó mà chúng ta phải hiểu là cái căn bệnh này là cái bệnh kinh niên, không thể nào chúng ta chữa dứt được. Có nhiều người lý luận là nếu mà uống thuốc hoài mà nó không có dứt thôi không cần uống nữa. Cái đó là một cái lý luận sai lầm. Thì cái hậu quả mà chúng ta thấy là thứ nhất là ảnh hưởng đến công ăn việc làm, ảnh hưởng đến đời sống. Thứ nhì là nó làm hư khớp xương. Thứ ba là nếu chúng ta để cái chất uric acid nó quá cao trong máu thì nó lại gây ra một cái bệnh khác nữa là bệnh sạn thận. Và có lần mình đã trình bày bệnh sạn thận thì một trong những cái nguyên nhân và cái loại sạn thận là sạn thận do chất uric acid gây ra. Thì nếu chúng ta giảm được cái chất uric acid, chúng ta cũng giảm được cái khả năng là bị sạn thận.
Dạ thưa bác sĩ Bình, và liệu có cái cách nào để mà mình có thể phòng ngừa hiệu quả bệnh gout, đặc biệt là đối với những người mà có nguy cơ cao mắc căn bệnh này thưa bác sĩ ạ? À?
Thứ nhất là mình nói vấn đề di truyền, chúng ta không thay đổi vấn đề di truyền, nhưng mà nếu mà nói về cách sống, cách ăn uống, ví dụ những người bị béo phì thì giảm cân, những người uống thiếu nước thì nên uống nước cho đầy đủ, tức là chúng ta cần uống khoảng chừng 2 lít nước mỗi ngày, kể cả canh, kể cả súp này nọ và nước juice thì chúng ta cần khoảng chừng 2 lít nước mỗi ngày. Rồi đồ ăn, cái vấn đề quan trọng của đồ ăn là cái đồ ăn mà nó có nhiều chất purine thì nó sẽ tăng cái uric acid ở trong máu. Do đó chúng ta ăn những cái đồ ăn nào mà chúng ta biết là có nhiều chất purine thì chúng ta nên tránh nó. Dựa nó về thịt thì chúng ta thấy là có những cái thịt đỏ như thịt bò, thịt trù thì rất là nhiều chất purine. Rồi những cái lòng thì dĩ nhiên là gan, gà, tim, rồi những cái gọi là ở Việt Nam thì hay ăn gọi là cái brain nữa, tức là ốc heo đó. Ở Úc thì chúng ta chưa có thấy ai ăn những cái loại thức ăn như vậy, nhưng Việt Nam thì hay ăn những cái loại như là ốc heo thì cũng nên tránh. Về vấn đề đồ biển, đồ biển rất là nhiều những cái đồ biển có cao cái hàm lượng purines, tăng chất uric acid trong máu. Thì thí dụ như là những con cá, những nhà cá cơm, anchovies nè, rồi codfish, herring, mackerel, rồi những cái loại là shellfish, tức là những cái loại đồ biển mà nó có vỏ đó, ví dụ như là mussels, rồi tôm, cua, là những cái đồ biển đó chúng ta cũng nên tránh bớt nếu mà chúng ta bị bệnh gout. Ngay cả đến vấn đề đồ ăn giống như là rau quả, cũng có những cái rau quả nó có tăng cái khả năng bị bệnh gout attack. Thí dụ như là asparagus, rồi những cái beans, ví dụ như là fava bean, rồi garbanzo bean, mushroom là nó cũng tăng, rồi ăn những cái peas, lentil, spinach, cauliflower, đó là những cái loại rau quả đó nó cũng tăng cái khả năng làm tăng cái chất uric acid ở trong máu. Người nào uống nhiều bia rượu cũng giảm bia rượu, bởi vì bia rượu cũng là một cái nguyên nhân mà precipitate, tức là làm cái khả năng bị gout attack nó tăng lên. Trong những người đã có sẵn cái bệnh nền người bệnh gout, nếu mà giảm nhiều quá vậy thì chúng ta biết ăn cái gì bây giờ, tự nhiên là ăn những cái healthy food, nhưng chúng ta ăn thịt thì ăn những cái thịt trắng như là gà, gà và gà nạc đó, rồi cá thì chúng ta có thể ăn cá hồi, cá salmon, rau quả thì chúng ta có nhiều, rất là nhiều rau quả có thể ăn rất là tốt. Ngay cả những cái rau quả này có thể giảm cái khả năng là bị gout attack nữa, giống như là trái bơ, avocado nè, rồi celery, cucumber là dưa chuột, carrot, spinach, kale, broccoli, rồi trái cây cũng rất là nhiều trái cây tốt, ví dụ như là ăn ăn táo rất là tốt nè, ăn blueberries, ăn cam, ăn the, trái lê, ăn chuối, ăn nho, tức là những cái trái cây rất là healthy, rất là tốt. Chúng ta tập ăn những cái đồ ăn healthy mà tốt, giảm cái khả năng bị cái bệnh gout attack. Cũng có những cái nghiên cứu cho thấy là uống cà phê cũng làm giảm cái khả năng bị gout attack.
Dạ thưa bác sĩ Bình, và cái thông điệp chính trong cái chương trình ngày hôm nay của bác sĩ là gì ạ?
Cái thông điệp chính là chúng ta phải hiểu là cái bệnh gout là một bệnh kinh niên. Do đó khi bác sĩ đã chẩn đoán và cho thuốc uống thì chúng ta nên theo lời khuyên của bác sĩ uống thuốc cho nó đúng. Và cách chúng ta sống hàng ngày, ăn uống chúng ta cần phải thay đổi để giảm cái lượng uric acid ở trong máu và giảm cái khả năng bị gout attack. Rồi đến cái phương cách mà uống thuốc bây giờ nó cũng có phần thay đổi, tức là ngày xưa thì chúng ta uống cái liều lượng thuốc nó cao thì bây giờ chúng ta bắt đầu liều lượng thấp, và khi mà uống cái thuốc thì như là Progout hoặc là Zilabrum đó thì bây giờ họ còn nói là khi mà chúng ta uống những loại thuốc để giảm cái chất uric acid thì chúng ta cũng nên uống cái thuốc colchicine, là cái thuốc dùng để chữa khi mà đang bị acute gout attack đó, uống kèm vào nó luôn trong vòng khoảng 6 tháng, tức là trong khoảng 6 tháng đó chúng ta uống hai loại thuốc, một loại thuốc là để giảm cái lượng uric acid, một loại thuốc khác là để giảm cái khả năng bị cái gout nó attack cái khớp xương của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta uống đúng theo những cái phương thức như vậy thì cái khả năng mà chúng ta bị gout nó sẽ rất là thấp.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Bình đã trình bày rất là chi tiết về bệnh gout trong chương trình Sức khỏe làm vàng hôm nay của SBS Việt ngữ ạ.
Xin cảm ơn Thanh Ngôn và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.